ngày 5 tháng 2 năm 1978.
Binh thình mạo ngọ tương tranh tiến, đạo pháp đương hành đạo pháp riêng. Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp, giải thông nghịch thuận ly phân quyền. Đó. Năm cũ chúng ta cũng tự tranh đấu hóa giải để tiến qua, đi tới nhẹ nhàng và cởi mở. Thì tới mậu ngọ chúng ta còn làm những điều tốt hơn và tranh tiến hơn, siêng năng tu hành hơn. Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng đó. Cái đạo pháp mà các bạn đang hành này là riêng của các bạn, mà chính bạn phải tự giải tỏa lấy bạn. Những bài học đến bên linh với bạn thì bạn phải cố gắng kiên nhẫn và để học hỏi sửa chữa để tiến. Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp, lúc nào mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành cái đường lối để cởi mở tiến hóa hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chứ không phải chúng ta làm cái chuyện eo hẹp cho cá nhân đâu. Giải thông nghịch thuận lý phân quyền, lúc đó cái cảnh nghịch mà chúng ta hiểu được, bề trái cũng như bề mặt, cảnh thuận bề trái cũng như bề mặt, thì lý phân quyền lúc đó chúng ta nằm ngay trong chân lý để tu. Phân quyền rõ rệt mỗi niên, tu trong xương khổ tùy duyên chuyển hình. Mình phân quyền, phân cái quyền bí, mắt người phàm mắt thịt không thấy rõ được, nhưng mà chúng ta mỗi năm mỗi tiếng mỗi năm mỗi gần các bạn thấy rõ ràng về sự thiêng liêng sáng suốt và tâm hồn cởi mở của các bạn là vô cực vô biên. Tu trong sương khổ, khi chúng ta cảm thấy sương lắm, trong lúc thiền chúng ta thấy khỏe thấy nhẹ, mà trong lúc cặp mắt trần tật tột dòm thấy đau khổ và lạc hậu. Nhưng mà lần lần tùy duyên chuyển hình, có cái khổ chúng ta mới thấy được cái sướng, và có cái sướng chúng ta mới chiếu rọi cho cái khổ. Thì lần lần chúng ta chuyển hình tiến tới sự không động. Phật trời thâm diệu chân tình, nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui. Đó, Phật trời là cái cảnh thanh nhẹ không động, thâm thâm di diệu chân tình. Thiên đàng cũng như địa ngục đều có chân tình. Nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui, giúp cho chúng ta tiến hóa cái phần thanh điển của các bạn, được thanh hoa bộ óc các bạn được cởi mở thanh nhẹ, thì cái cơ thể các bạn tự nhiên là yên vui, không có bệnh bậy. Vì sao chúng ta bị bệnh, bị ho, bị hen, bị này, bị tim, bị này này kia cái nọ, là sự sầu hận nó uất ức ở bên trong không thể giải tỏa được. Bây giờ chúng ta tự giải tỏa rồi thì chúng ta thấy ta đã nhiều và mở cho chúng ta tiến được, thì bệnh hoạn nó không có nhiều. Tưởng trời tưởng Phật ngộ mùi, đạo tâm thanh giải rèn trui việc đời. Đó, mình hiểu được trời Phật, hiểu được tưởng trời không phải là tưởng để phù hộ, nhưng mình ta hiểu được thấu đáo được nguyên căn của Phật trời là do con người tiến hóa lên. Đó, chúng ta mới hiểu được cái đạo tâm, chúng ta phải thanh giải, rèn trui, phải thực thi, phải ở trong cái nghịch cảnh để tìm ra cái thuận, và trong cái tối tìm ra cái sáng, thì chúng ta mới đứng ở trong cái cảnh động là cảnh đời, nhưng mà ta không động, kêu bằng rèn trui việc đời. Khổ không thấy khổ xét lời, xả thân cầu đạo đời đời yên vui. Ở trong khổ mà chúng ta không thấy sự khổ, bởi vì chúng ta thấy đó là bài học để tiến hóa mà thôi. Chúng ta xét rõ cái chân lý, xả thân cầu đạo đời đời yên vui. Chúng ta quên mình mà để tiến về cái thanh cao, quên cái phàm trược mà để tiến về đời đời yên vui ở bên trên. Lầm than mê loạn bùi ngùi, chính mình chưa giác an vui không thành. Lầm than mê loạn bùi ngùi ở thế gian, thấy cái gì cũng hay cũng đẹp, trong khi chúng ta mê, chúng ta đâu có biết chúng ta mê. Rồi sau cái trận thất bại đó mới thấy bùi ngùi trong tâm chúng ta khổ. Chính mình chưa giác, chính mình chưa có thức giác được, chưa hiểu thực chất của mình là người chưa giác, thì sự an vui không bao giờ thành. Cho nên lắm lúc các bạn tuổi trẻ, già cũng vậy, luôn luôn thấy mình ở trong cái chỗ mê loạn bùi ngùi mà không dám nói ra, buồn bực vì chúng ta thấy cái gì chúng ta muốn cũng không thành. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái sự không thành đó là bài học để chúng ta qua giải và khai thông tư tưởng của chúng ta. Có người thất bại mới thấy sự thành, mới thấy sự thành công. Không có thất bại làm sao biết được sự thành công ở sau này. Cho nên chúng ta không ngao ngán bất cứ ở tình cảnh nào, cứ đứng vững trong tình thế tu giải là các bạn sẽ thấy rõ chân lý. Nằm trong định luật qua sanh, chưa minh sanh diệt khó hành lý chân. Đó. Nằm trong cái định luật qua sanh, bây giờ các bạn ôm cái cơ thể này là trong cái định luật qua sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Mà chưa minh sự sanh diệt, so lo chết, và ham sống thì khó hành lý chân. Đó, không biết cái chân lý là cái gì. Tưởng mình cao đẹp giận hờn, đâu về mình cũng chịu ơn Phật trời. Nhiều khi mình tưởng đâu mình hay, mình giúp họ mà họ chê mình, họ khi dễ mình. Đó, rồi mình hờn giận họ. Nhưng mà mình cũng là một phần ở trong càn khôn vũ trụ, đang chịu ơn Phật trời. Hỏi nói cái gì mà là các bạn đang chịu ơn Phật trời? Những sự cao đẹp, thanh quý của những người tiền bối đã đi trước tiên về sự thanh cao ở bên trên. Và những hơi thở của các bạn đây do ai, do đấng tạo hóa để chuyển hóa cho các bạn. Thì các bạn đang mang ơn mà các bạn không trả ơn, rồi trở lại bất cả các bạn cắt nghẽn những cái tình thâm cao quý của trời đất cho các bạn. Rồi các bạn giận đầu này, giận đầu kia, giận đầu nọ. Rồi gây ra gì? Gây ra bệnh hoạn cho nội tạng. Đó là một cái bản án đang trị bạn và đang cảnh cáo bạn. Càng không vũ trụ phân lờ, tâm tự, từ tâm xuất phát, tự rời tham sân. Càng không vũ trụ phân lờ. Đó thì các bạn thấy không? Có càng không vũ trụ, bây giờ các bạn mới có âm thanh, có hơi thở. Các bạn mới nói này, nói kia, nói nọ được. Nhưng mà cái từ nơi tâm của bạn xuất phát, tự rời tham sân. Nếu mà các bạn hiểu được cái sự thanh cao đang chiếu rọi và giúp đỡ các bạn, từ huyết quản cho tế bào các bạn hiện tại bây giờ, thì bạn phải từ tâm xuất phát, từ trong tâm của các bạn mà xuất phát ra, tự rời sự tham sân. Khi mà các bạn muốn rời sự tham sân thì các bạn phải có sự sáng suốt hơn bây giờ và thanh nhẹ hơn bây giờ, các bạn mới không tham sân. Khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý, tiến gần Phật tiên. Mình khai thông các giới các tầng, bây giờ các bạn đang soi hồn pháp luân thiền định ở đây, là khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý mà tiến gần Phật tiên. Các bạn sẽ mở nó ra, bộ đầu các bạn đang rút đó, cái phần điển đó nó hòa hợp với thiên ý. Là các bạn thấy không? Các bạn là một thực chất vô cùng tận hóa giải bất cứ nơi nào, thế gian, địa ngục, thiên đàng, các bạn cũng có thể thừa tiếp được hết. Tiến gần Phật tiên là tiến sự thanh nhẹ cao siêu ở bên trên. Trong tư tưởng các bạn thấy rõ những sự thanh nhẹ đó. Nhiều khi các bạn sung sướng đến nỗi không tỏa cho một người nào biết được. Chỉ biết sự sung sướng mà không biết sung sướng ra sao. Nó nhẹ nhàng đến mức độ như vậy. Điển thanh hòa hợp hai miền đạo đời diễn tiến đẹp dẹp phiền. Một bên đạo đời diễn tiến, điển thanh hòa hợp hai miền. Đời và đạo cũng nhờ điển thanh. Nếu mà chúng ta ý thức được phần điển thanh chúng ta hòa hợp hai miền, thì đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên. Chúng ta dùng cái thanh điển để cho nó tiến qua, trước cũng có thanh dự vô mà thanh càng thanh hơn. Thì cái phiền nó phải ở một bên, nguy nga trung giới sẵn nền, quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ân. Nguy nga trung giới ở thế gian chúng ta thấy ngay trung tim của chúng ta là trung thiên thế giới sẵn nền. Sự sáng suốt nó quá giải, nếu các bạn tu thì các bạn thấy. Còn ở bên trên kia cũng vậy nữa. Trung thiên thế giới mà phần hồn được tiến lên rồi thì các bạn thấy sẵn sàng. Lầu đài nguy nga, nguy nga còn tốt đẹp hơn thế gian nữa. Quên mình giúp họ, lúc đó chúng ta chỉ tiến trong sự thích thú, tiến giải, cởi mở để phân giải cho mọi người được tiến, đáp đền nghĩa ơn. Bởi vì chúng ta là mang thể xác thế gian, ăn uống ăn mặc của các bạn đang vây cả càn khôn vũ trụ từ kiếp này tới kiếp kia. Thì các bạn không đền đáp cái nghĩa ơn đó thì hỏi cho các bạn còn thua hơn con thú nữa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều. Chúng ta phải trả nhiều hơn là vay. Vì lý do đó, cho nên người tu người ta chỉ lo trả hơn là ta vay thêm. Cho nên từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt của các bạn, nhiều khi các bạn vay thêm không hay. Nhưng mà mình tu rồi thanh nhẹ, mình phóng điển ra thì mình chỉ trả chứ không vay. Chứ nhiều người không thực hành cái pháp này thì vay nhiều hơn trả. Là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta. Từ cái miệng nói bậy nói bạ, đem cái khẩu nghiệp vô, được khinh khi đào này đào kia đào nọ mà không biết chính mình đã khinh khi mình, và mình đã làm khó khăn cho mình mà không hiểu. Rồi sanh ra những cái sự thắc mắc ở bên gút mắt ở trong nội tâm, làm cho mình đau khổ mà không hay. Rồi đỡ thừa người này người kia người nọ, chính mình đã làm. Cho nên tôi khuyên các bạn tu phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó. Những cái miệng của các bạn, cặp mắt của các bạn, lỗ tai các bạn, nghe cái chân chánh để học. Còn cái mà tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó. là đã nhờ, đã giúp cho các bạn mỗi đêm có soi hồn, pháp luân thiền điện, thiền định là tống giải những cái phần ô trược của thế gian, có thể thâu tập hàng ngày, bất cứ giờ phút nào làm cho các bạn phiền muộn. Đó, cho nên cái pháp này nó giúp đỡ một phần rất lớn cho các bạn, nó là phương tiện cho các bạn tiến hóa, và phương tiện để cho các bạn đi. Một năm đã qua, năm năm nào cũng qua rồi, chúng ta thấy, qua rồi chúng ta thấy thật trượt. Năm ngoái tôi trượt hơn năm nay, tháng trước tôi xấu hơn tháng này, tôi ăn năn tôi sửa. Tôi sửa để tôi trở về thực chất sáng suốt của tôi. Tôi ở trong tôi, tôi hiểu rõ cái giá trị của tôi. Tôi ở trong sáng, tôi phải minh bạch sự sáng. Đó, lúc đó tôi mới là người tu, tôi phải tìm hiểu cho tận cùng, chứ đừng có nói rằng tôi ý lại nữa trợ Phật, tôi nhờ trợ Phật. Tôi phải tiến gần sự thanh cao của trợ Phật, tôi tiến gần sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, thì tôi là người văn minh trong tình thế xây dựng bất cứ lúc nào. Đó, cho nên các bạn đã có một cái cơ hội rất tốt đẹp là chặn đứt những cái hành động xấu xa của các bạn, từ lời ăn tiếng nói và tư tưởng xấu và cái cá tánh ác trược, làm điều sai quấy bất chấp kẻ lớn người nhỏ. Đó, những cái phần đó là các bạn cũng đủ hiểu lấy trong thâm tâm của các bạn rồi. Thì các bạn thấy không phải ở kiếp này mà các bạn gieo cho các bạn đâu. Nhiều kiếp rồi, sự hung hăng của các bạn rất nhiều, sự ác trực của các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn ngộ rồi, các bạn thấy mượn cái pháp này mà để giải tất cả, đi ngắn và giải được nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ trả không vay là trong cái sẽ tiến tới gần Phật tiên và định luật sáng suốt của chân lý và tạo hóa. Cho nên càng ngày càng tu rồi đây các bạn sẽ thấy, sang năm đây các bạn sẽ ráng hơn, tu hơn. Những khi mà các bạn ráng tu hơn thì những cái nghịch cảnh và những cái khổ não nó sẽ tới với các bạn. Mà cái khổ não đó là cái gì? Là những bài học thích đáng để cho con người tiến hóa. Một bài học để thử thách cái bộ óc sáng tạo của các bạn và thử thách cái thanh điển của các bạn. Ở đâu ai an ủi các bạn hơn là bạn tự an ủi. Cho nên chúng ta tự lực cánh sanh, tự hành tự tiến. Cái phương pháp này không ý lại nơi ai hết, nhưng mà lo công phu. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dùng cái công phu để áp giải. Bởi vì các bạn thấy rõ rồi, các bạn soi hồn làm ổn định thần kinh, xuất phát được khí mà lưu thanh điển ngay trung ương bộ đầu. Rồi các bạn làm pháp luân đem tất cả những thanh điển của cả không vũ trụ trở lại lập một lần nữa trong cơ tạng của các bạn. Làm nhiều chừng nào thì các bạn được nhẹ chừng nấy, nhiều các chừng nào thì các bạn thấy các bạn vượt khỏi sức hút của hồng trần động loạn. Trước kia các bạn không làm pháp luân, không thiền định, ai đụng gì thì các bạn xen vô lo âu cho họ. Rồi các bạn thiền triền miên rồi thì các bạn thấy cái việc đó nó xảy ra, đó là chẳng qua cái nghiệp duyên của người đó. Nhưng mà cái nghiệp người đó là sao? Tội họ sao? Không tội. Họ học để họ tiến. Họ đang học trong cái chu trình tiến hóa của họ. Vì họ chưa học qua bài này, họ phải học. Còn mình học bài này xong rồi, mình phải đi học bài khác. Học bài đóng rồi, tới học bài tịnh. Học bài tịnh rồi, đi tới cực thanh, cực tịnh nữa. Đó, cho nên chúng ta luôn luôn có bài học ngay trong gia can, ngay trong cơ thể, ngay trong tư tưởng, ngay trong một tiếng ồn, tiếng vang của bên ngoài, cũng như là càn khôn vũ trụ. Càng ngày các bạn lỗ tai các bạn sẽ nghe rõ hơn và xa hơn. Các bạn đi trong trung tâm càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy tình thương rung động của Phật thanh điển vô vi đang trợ giúp bạn và dìu dắt với các bạn và cởi mở tâm hồn cho bạn, để bạn tự giác và tự giải tỏa mọi sự u sầu, ngộ nhận, thiêu kem, yêu hèn. Nó đã thu hút những cái chuyện kêu bất chánh. Cho nên chúng ta phải lấy cái không làm đích, xóa bỏ tất cả những sự thù hận của nội tâm mà để dẫn phần hồn tiến hóa. Cảm ơn các bạn.
Từ hoàng đi là mọi người đều có nhiệm vụ sắp đặt, có bài bản cho mọi người.
Nhưng mà bị mê không hiểu. Hiểu có một góc nào, 100% thôi, rồi tự đặt bao nhiêu đó. Chứ còn hiểu hết toàn diện không có hiểu nổi. Toàn diện đã có sắp đặt, có ăn bài. Cho nên những cái kế hoạch chúng ta nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ không thành là tại sao? Thì chu đáo tới mức đó mà không thành mà bây giờ phải lộ ra hết, tại sao? À, cái chuyện ăn bài của trời là khác, mà cái chuyện sắp đặt của người là khác. Thiên định rồi mới thành sự.
mà nhân định là bất thành, người ta đâu có tiếng, thấy không? À, mà thiên định là sao? Nhân định, người ta đâu có tiếng. Nhiều người không hiểu toàn diện của mình đâu. Hiểu được toàn diện của mình mới phải biết rằng thương Ngọc Hoàng. Chính Ngài là đấng tạo hóa đã sắp đặt cho muôn loài trong xây dựng tiến hóa, không làm cho con người thôi bỏ đâu. Không cảnh này cũng tiến, không cảnh kia cũng tiến. Không bị sự vầy xéo này, bị sự vầy xéo khác, rồi cũng tiến. Rồi lần lần trở về thực chất và hiểu mình hơn. Những người đau khổ nhiều chừng nào họ hiểu họ, họ mới quy y, họ chịu đi tu. Nhiều người 70-80 tuổi nhưng mà cái phần trí họ kém lắm. Cũng như đứa con nít 3 tuổi cũng có vậy. Cả 100 tuổi mà như thằng con nít 10 tuổi cũng có vậy. Phần trí nó mở thấp. Chứ không phải là cái xác phàm đó là lớn đâu. Chỉ thấy cái hồn của nó, phần trí không mở. Cho nên nó phải bị nhiều nhồi quá, nhồi nhiều lắm. Nó nhồi tới điên loạn, rồi chết đi mới trở lòng lại. Cho nhồi nữa, nhồi chừng nào cho nó nhẹ chừng nấy, rồi nó mới tới con người có trí, trưởng thành. Những cái đó mình không trách được. Cho nên phải có chiến tranh để nhồi nó. Cái phần hạ trí thì bị nhồi dữ lắm. Hung hăng nhiều chừng nào thì bị nhồi nhiều chừng đấy. Cho nên cái chu trình tiến hóa của mọi chúng ta ở đây không phải mấy chục năm nay đâu. Có người cả ngàn năm chưa xong mẹ vậy cũng còn học hoài chưa tiến. Tiến không nổi. Cho nên mình hiểu rõ mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì không còn sự lo âu nữa. Chỉ lo học thôi. Lo học để sáng suốt. Thì mình không có vọng động. Mà mình cái gì mình mưu mô suy nghĩ trong này là nó trở nên vọng động. Mà mình tùy cơ ứng biến cái gì học theo cái này. Trật tự của trời đất sắp đặt. Tớ là học, tớ là làm, tớ là học, tớ là làm, chấp nhận để tiên. Sung sướng lắm và của người trẻ mãi mãi. Không có đau khổ. Đó, bây giờ thử các người đang thiền đây rồi. Bây giờ nghĩ một cái chuyện. Tôi muốn bỏ căn nhà này, tôi đi quê làm ăn. Đó một chút đó thôi, tối thiền cũng được. Động rồi. Cái cơ duyên nó chưa tới, mình nghĩ trước khi là mình phải bị động. Mà cái cơ duyên nó tới thì mình không nghĩ nó cũng xúc mình đi tới chỗ đó. Thấy rõ chưa? Cho nên khi mình cơ duyên mình sáng suốt và cái phước đức mình tới đó, tự nhiên mình được an bài ở chỗ đó. Mà chưa mình đừng có muốn. Muốn là hơn. Muốn là chắc chắn hơn. Tự nhiên cơ duyên nó đưa đó thì mình học cái bài đó rồi thôi. Mình nhớ rằng mình là học viên là mình học tất cả những bài gì không sao. Pha chấp, pha mê. Phá phần kiến, phá hết. Mình tới là mình học. Và mình đóng góp tốt. Không bị thoái bộ. À, rồi nhiều người học này kia kia nọ, lấy cái đầu óc phong kiến, ý lại này kia kia nọ. Những kinh kệ hay là giảng đồ gì cái hư. Mình ở đây cứ vắng thiền, gặp tùy cơ duyên và phát triển thôi. Mình biết học, cái nào mình chưa học học. Cái nào mình học rồi không cần thiết. Không học nữa. Tôi học rồi thì không cần thiết. Tôi chưa học rồi tôi phải học. Khi mà chúng ta học rồi thì chúng ta thấy nó ổn định. Mà chúng ta tới nơi. Mà chúng ta ngồi suy đoán này kia kia nọ là hư. Ảo tưởng là hư. Không được. Ở trong thực hành. Cho nên cái vô vi nó đưa con người tới thực tế. Và đi tới toàn diện. Và đời đời. Thì những người mà cố gắng tu thấy mặt mày họ tươi trẻ. Họ có lo gì đâu. Tôi tu vạn sự để ông trời làm. Chứ tôi đâu có biết mẹ gì đâu làm. Sự thật mình không có biết gì hết. Làm cái gì bây giờ? Nói cái chăm cứu thôi. Anh coi sách thấy những việc này, việc kia, việc nọ. Mà lúc anh chăm anh quên hết. Thiếu sáng suốt. Mà bên trên ta thiếu sáng suốt. Anh cũng bỏ mấy cái việc đó. Xài mấy cái việc hay hơn. Mà chưa học bao giờ. Nó có nhiều cái lạ chỗ đó. À, mình làm mình thấy. À, mình thiếu sáng suốt. Thì bây giờ mình học hết sách nhai nuốt rồi. Cái ngồi đó. Chăm chăm làm gì người ta cũng không hết bệnh. Có cái mọi sự an bài. Bởi khi mà chúng ta đã nhận thức được hiu hơi thở của chúng ta là ta mới thấy ta là siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó có đấng tạo hóa. Và có sự chiếu nghịch thuận để cho chúng ta tiến qua. Có cái giờ đó chúng ta đang nghịch hay là thuận. Thì có bao nhiêu đó thôi. Nhiều khi chúng ta nói là nói với người này mà về chúng ta thấy tại sao tôi ngu vậy. Hồi nãy tôi không biết nói câu nói đó mà để tôi nói câu nói kia. Nè, cái giờ đó là giờ nghịch. Rồi khi tới cái giờ thuận tôi mới thấy cái giờ nghịch tôi sai. Thấy chưa? À, cho nên đã đòi hỏi cái tu để cho nó quân bình tư tưởng. Giờ nào cũng là giờ sáng suốt. nhưng mà không không gian, không thời gian, nó mới là sáng suốt. Còn ở đời mình nói giờ chứ còn thiệt, nó không không gian, không thời gian thì nó mới sáng suốt. Thấy rõ chưa? Thì mình thấy siêu nhiên, mà chính mình là siêu nhiên, đi đâu tìm siêu nhiên nữa. Không có mình, ai nói ông trời ông Phật cao? Không có mình, ai nhắc tới Thượng Đế làm gì? Thấy chưa? Mà chính mình là Thượng Đế luôn. Chính mình, cái ý chí của mình là dựng cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải ý chí của mình thấp hèn đâu. Cho nên không có một người nào chịu thua người nào hết. Có người xạo đi tới đại ba xạo là hết xạo. Thấy chưa? Người tham đi tới đại tham là hết tham. Người sân đi tới vô cùng tận sân là hết sân. Và thanh điển rồi. Thấy chưa? Người dục mà hiểu được cái ý chí qua qua sanh sanh vô cùng tận của Đức Thượng Đế thì người đó hết dục. Rõ không? Tại vì bị kẹt đó thôi. Tự mình làm cho mình tối tâm. Mà mình kể mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì không bao giờ mình tối tâm. Tôi đang học và tôi đang tiến, làm sao tôi có sự tối tâm? Tôi không chịu học thì tôi không chịu tiến, tôi mới tối tâm.
Anh có gì hỏi?
Mình có thấy cái vấn đề khó khăn, cái vấn đề mà tình dục, cái chương mà ông Tám giảng thì cái tình dục ái tình đó, ông Tám nói rằng cái đó nó không có ảnh hưởng gì đến vấn đề tu tu tập á. Xin ông Tám giảng giải cái đó cho rõ thêm đi.
Bởi vì cái tình dục của thế gian, tôi đã nói rõ rằng khi chúng ta xuống cái tiểu thiên địa này, nhập sanh dục là một cái nhiệm vụ tiến hóa của loài người. Thấy chưa? Của quả địa cầu để giáo dục con người. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta nhờ cái soi hồn, pháp luân, thiền định. Soi hồn là làm gì? Để mở cái trung ương này để cho nó hòa trầm đa, hòa đồng với cái thiên nhiên tạo hóa. Thì cái pháp luân này nó phải sửa đổi cái chu kỳ nhập sanh dục. Bây giờ chúng ta thượng thăng tiến, cho nên các bạn làm pháp luân soi hồn, pháp luân rồi, cái tình dục của nhiệm vụ đó nó sẽ đổi sang cái nhiệm vụ khác. Thấy không? Nó đi từ bộ đầu phóng lên thay vì ở dưới đi ra. Cũng chất tinh, nó kết tinh trên cái não tủy các bạn, rồi nó quân bình, nó mới phong thành điện lại. Thì lúc đó nó mắc làm việc bên trên, nó quên thế sự. Thấy chưa? Mà cái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật. Thế sự thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi. Thấy không? Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó, mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý. Thấy không? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội. Có cái tội là mình không chịu tu để thấy mình và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chứ tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang làm việc. Không làm việc lấy gì sống. Nên khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân, nhưng mà cái trí tâm của các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì địa tiên. Thì lúc nào cái chân tâm nó cũng là. Thấy không? Khi mà các bạn có tình dục giao cấu với vợ chồng đi nữa, nhưng mà cái tâm các bạn không có nghĩ chuyện đời như xưa nữa được, thì cái chuyện tiến hóa đó nó sẽ thức giác bạn và nó cho bạn thấy sẽ mở bằng cách nào sau cái pháp luân, rồi nó sẽ tiến hóa đi lên. Chứ đừng có dối trá nói tôi tu, tôi theo thầy rồi tôi bỏ dục, rồi tôi đi đêm, tôi bỏ dục với vợ mà tôi đi đêm, không được. Cái đó không đúng. Thấy không? À, khi mà các bạn tiến tới thanh rồi, cực thanh cực tịnh, thì cái chuyện mà cơ duyên nó sẽ chuyển qua cho bạn từ cái thanh dắt cái trượt. Thì các bạn không có động. Trong lúc mà tình dục có xảy ra, không bao giờ tâm các bạn bị động.
Sao?
Nhưng mà cái đó là cái độ tiến qua, cái đó là hết sức cao mới làm được. Thấy chưa? Cho nên còn cái phần tu ở đây, chúng ta chỉ hóa giải cái cơ cấu đó để nó tiến lên. Và nó sẽ từ từ dẹp bớt, chứ không có ai dẹp bớt một lần được. Chứ đừng có dẹp bớt một lần rồi sanh khủng hoảng của nội tâm. Đó. Cho nên cái tình dục là cái đường nhập sanh dục. Tự nhiên mọi người phải làm điều đó. Bây giờ mình sửa thượng thăng tiến, nó đi lên. nó hóa giải cái trượt, nó đưa cái thanh, nó đi ra. Nó vẫn làm việc trong tình dục cộng đồng càng khôn vũ trụ. Mà khi các bạn ở trong cộng đồng càng khôn vũ trụ thì trời dưới đất nghĩa là tình dục 24/24 nó mới có hoa quả dạng dạng. Âm dương tương hợp, điển với điển tương hòa mà thôi chứ chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng mà người đời xa cách vì tư tưởng phong kiến, không hiểu siêu khoa học, không hiểu siêu khoa học, cho nên cho đó là khó. Nhưng mà khi mà nó thấy đó là nó còn tâm tối, nó có thể mê. Còn người tu tới thanh tịnh không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không được. Cho nên khuyến khích nó làm gì làm cũng phải soi hồn pháp luân thiền định. Phải ráng tu ráng tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt. Và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn. Dục nhiều hơn. Dục để mở và để xây dựng đi lên. Không có dục làm sao tiến. Thấy không? Bây giờ trời đất không có dục, không có tiếng. Bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục. Không có con muỗi con ruồi làm sao thế? Thấy con muỗi con ruồi cũng con dục. Cái gì nó nhỏ nhất nó cũng phải có sự giao câu để tiến qua. Thấy không? Nhưng mà giới hạn. Con người đã bị giới hạn rõ ràng. Ông trời với bà đất 24/24 cho bạn làm gì 24/24 nổi. Thấy không? Giao câu lần với hai là chết rồi, rớt đài rồi. Nói rõ này, bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta mở lên thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn. Rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ này sao 70 tuổi kêu ông làm gì, ông nó không làm gì được hết. Nó hết rồi. Nó cũng rút gánh nó đi. Thì mình tu đó, mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó, mình rút. Đó, thầy cái tư tưởng lành của mình có thể gỡ gắm cho các nó. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương, nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người. Chứ không dục mà đặt tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gửi sáng suốt cho mọi người. Thấy rõ cái đó chưa? Đó. Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi, các bạn mới trở về cái vị trí đại giác được. Đó. Đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái. Và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái. Chứ các bạn không được lười biếng nữa. Còn khổ hơn hồi các bạn chưa tu. Làm việc nhiều. Làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt. Mà nếu ngưng một cái á, là nó hư hết, từ đầu chi chứ, lộn xộn hết. Như tôi bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó, tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư hết. Một phút thôi. Bởi vì tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn nữa. Như nãy giờ tôi là thiền, tôi làm việc. Tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ, hợp tác với khối vô vi. Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được hết. Không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối này. Không bao giờ tôi được nghỉ. Đó. Thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt. Chính tôi cũng thấy. Và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy. Và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó. Nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn. Thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn. Tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn, tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến qua. Đó, các bạn phải làm. Còn khi không nói, tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi, không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám hết. Nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh điển. Của bạn đã có thì cái thanh điển của bạn sau này sẽ góp vô vô vi. Mà vô vi là ông Tám là vô vi, là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khác nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có. Thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng. Thấy chưa? Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy, chưa có được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển. Mà bạn có khối thanh điển, bạn dung bồi khối thanh điển bạn rồi, thì bạn là ông Tám. Ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô vi là ông Tám. Hai số không hợp lại số tám. Thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám? Thấy không? Thấy không? Nó không có khó. Cho nên bạn đừng có bận tâm rồi tôi phải cầu xin ông Tám này kìa. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được. Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn. Nhưng mà bạn hiểu là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải tự đau. Có khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi dụng. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm. Nhưng mà chúng nó không có lợi dụng được. Bởi vì cái vô thinh vô sắc mà nó đâu có rớ được. Còn hữu tinh hữu sắc thì nó còn bá xạo được. Còn cái vô thinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu. Cái đó nó siêu lắm. Siêu thượng thừa. Ha? Cho nên chúng ta tu vậy đi vô trong cái vô thinh vô sắc. Không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn ta, mà thấy cũng còn ta. Thấy chưa? Bác đi, bạn đi từ Long Xuyên lên, bạn thấy biết bao nhiêu cảnh không? Nếu mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh là cái đầu bạn nặng rồi. Đâu có tiến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi cái tới cái mục đích mà thôi. Thấy không? Những cái xung quanh chúng ta không cần biết. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc, cái không động biến hóa ra màu sắc. Thấy chưa? Cái động nó là bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển là không động. Không màu sắc, không hình ngoại, không màu sắc. Đó kêu bằng vô gì. Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì không có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này ông kia ông nọ vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khuyến rũ con người. Ngày chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thinh vô sắc đó là vô vi. Thấy không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó xa. Hồi nào bây giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nó chưa tới thì giờ. Phải chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Té ra gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết. Đụng chút là nó biết rồi. Cho nên hằng đêm, hằng ngày tôi đã gửi cái thanh điển vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ứng đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nay. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chứ, bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hết. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô vi tới hết. Chứ không phải không có đâu. Không phải binh người này bỏ người kia. Không. Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh. Đụng chạm bể đầu bể óc khóc lên xuống. Rồi để coi thử nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó. Nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô vi giúp nó. Phải giúp nó. Để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Nó không còn khổ nữa. Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ. Nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì? Nhờ cái thiền. Nhờ cái pháp lý nó đưa các bạn tới thấy cái hạnh phúc. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian tuy vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ăn. Trên núi mà ma quỷ cọp beo chữ không ai nấu cơm cho mình ăn. Bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi. Núi đâu có thanh tịnh, bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí, vô tri vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia can có vợ con đòi hỏi cái này cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta phải học hỏi nơi thầy. Thì chúng ta làm vừa lòng tất cả thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa lòng tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai, tao hốt cức sao mày? Nhưng mà mình vẫn hốt cức. Mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội, đất nước, quần chúng nhân loại. Thì mình phải làm nhiều hơn để chi hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được nhưng mà mình sẽ gửi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương tâm lành để cho con cái nó rọi. Trong lúc nó đi ra ngoài nó tìm không có mà ở nhà nó có của quý. Thấy chưa? Cho nên các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi ngay trong gia cảnh các bạn cũng học. Học hỏi đụng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái, tự tôn. Mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác. Và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của vô vi. Bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm. 24 trên 24 các bạn đều có những bài học của vô vi. Từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thấy cao quý. Khi mà các bạn hiểu học như vậy và các bạn hiếu học thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời. Rồi sau này các bạn sẽ tiến hóa rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhân loại trên thế giới được? Nếu chúng ta muốn tiến hóa ảnh hưởng tới muôn nhân loại trên thế giới thì chúng ta phải học cái đường lối này, hiểu tất cả và giữ tất cả. Rồi sau này chúng ta mới giải họ mới nghe, cách nghĩa họ mới thấy rõ, đâu đó nó có bằng chứng. Chứ nói anh ở Việt Nam người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cách nghĩa thua người ta là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa. Thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi, chứ mình không phải tu cho tất cả. Mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả. Thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả, rồi mình mới dạy tất cả. Thấy chưa? Đó. Cho nên ở đây là một cái địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa. Không hiểu thì bị. Bây giờ các bạn thấy rõ ràng trước mắt. Họ lợi dụng ông trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ cái nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa. Không ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần. Bạn thấy chưa? Bởi vì họ tu sai. Họ xưng hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không, mà họ không có trở về với họ và không qua giải cho tất cả. Nguyên năng của họ không hiểu. Thì họ chỉ bán ông trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi cho ngày nay họ tức không? Họ tức. Họ nói tại sao tôi tu, tôi lo cúng phụng ông Phật, tôi lo tôi lau chùi hương đăng hằng ngày. Nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là trời, mắt của trời đâu, mắt của Phật đâu. Trời đuôi và Phật đuôi nó cũng chữ nữa. Nhưng mà chính nó đuôi. Và nó bán trời, bán Phật ăn. Thì cái tội đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển qua giáo dục của các bạn. Khi các bạn thấy được cái thiên ý vây trả rõ ràng, mà khi mà các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại. Thấy chưa? Họ bành trướng những cái đường lối đó rồi họ tự rút. Thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu, mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu tới hồi nào giờ chúng ta đâu có lợi dụng ông trời, đâu có cúng ông trời, đâu có lạy ông trời, đâu có bán ông trời ăn. Thấy chưa? Đâu có lập chùa thờ ông trời. Như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm tôi buôn bán gì thôi. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm quyền lợi mà thôi. Sự thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đâu cần lập chùa. Chùa ngay trong tâm tôi, tịnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt. Như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó còn nặng hoài, không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa từ thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, cái vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích họ. Đi đâu họ dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt. Thương yêu nhau lắm. Cho nên các bạn tu cái này không có động chạm ai hết. Sửa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước. Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình. Là mình một người dân ngoan và một người đạo tốt. Phải không? Bạn cứ biết yêu nước không mà bạn không có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ? Thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn. Thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo. Đạo là sự quân bình. Quốc gia cũng là một cái sự quân bình. Cũng là tình thương cho mọi người. Thấy không? Mà nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người. Thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến hóa, mà ở đâu cũng có người kính mến, thương yêu. Với thương yêu người siêng năng, chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý. Thấy không?